Hồi 4. Tự tác tan loạn ý bàng hoàng. Trương Thúy Sơn lòng đầy đau thương, căm giận mà không phát tiết ra được, nằm trằn trọc hơn một canh giờ thì rón rén trở dậy, quyết định tìm bọn Đô Đại Cẩm để trút giận. Chàng e ngại đại sư huynh, tứ sư huynh ngăn cản, không dám gây tiếng động, rón rén đi ra. Khi tới đại sảnh, thấy một bóng người hai tay chắp sau lưng đang đi đi lại lại. Trong ánh sáng mông lung mờ ảo, thấy người kia thân dài lưng rộng, bước chân ngưng trọng, chính là sư phụ. Trương Thúy Sơn nấp vào sau cột, không dám đi lại. Tuy chàng thầm biết phải về phòng ngay, nhưng như thế tất sư phụ sẽ hay biết. Nếu bị lục vấn, chàng ắt phải nói thật, thì khó tránh khỏi bị sư phụ trách cứ. Chỉ thấy Trương Tam Phong đi lại một hồi, ngẩng đầu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên giơ tay lên không trung, làm cây bút mà viết chữ. Trương Tam Phong văn võ toàn tài, ngâm thơ viết chữ đều thông, các đệ tử ai cũng biết nên không lấy làm lạ. Trương Thúy Sơn dõi theo nét bút của thầy, hóa ra sư phụ viết đi viết lại hai chữ tan loạn mấy lần, rồi viết hai chữ đồ độc. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, thì ra sư phụ đang nghĩ đến tan loạn thiếp. Chàng có ngoại hiệu Ngân Câu Thiết Hoạch, bởi lẽ tay trái chàng sử dụng loạn ngân hổ đầu câu, tay phải sử dụng tâm thiết phán quan bút mà ra. Từ khi mang ngoại hiệu ấy, chàng sợ mang tiếng danh bất phó thực, sợ giới văn nhân chê cười, nên một mực chăm chỉ học thư pháp. Các kiểu chữ chân, thảo, truyện, lệ, kiểu nào chàng cũng tập viết. Lúc này sư phụ dùng ngón tay làm bút, viết không có nét nào duỗi ra mà không thu vào, không nét nào đi mà không trở lại. Chính là bút ý của Vương Hy Chi trong Tam Loạn Thiếp. Bài Tam Loạn Thiếp 2 năm trước, Trương Thúy Sơn cũng từng xem qua, tuy cảm nhận được cách dùng bút phóng túng, thanh cương tiêu bạc của người viết, song nghĩ rằng nó không được nghiêm trang, tràn đầy khí tưởng tượng như hai bài Lan Đình Thi Tự Thiếp và Thập Thất Thiếp. Lúc này, chàng nấp sau cột, nhìn sư phụ dùng tay thay bút, viết lên không trung liền một mạch 18 chữ, Hy Chi Đốn Thủ, Tan Loạn Chi Cực, Tiên Mô Tái Ly Đồ Độc, Truy Di Thốc Thậm. Nét nào nét ấy đều toát ra vẻ uất ức, bi phẫn. Chàng lập tức hiểu ra rằng tâm tư của Vương Hy Chi khi viết bài Tam Loạn Thiếp. Vương Hy Chi là người Đông Tấn, thời bấy giờ vùng Trung Nguyên cực kỳ rối ren, rơi vào tay dị tộc. Họ Vương, họ Tạ đầy thế lực, phải di cư xuống phía nam tránh giặc. Trong cơn tan loạn ấy, phần mộ của tổ tiên cũng bị đào bới dày xéo. Các nỗi đau thương uất ức chất chứa trong lòng đều ẩn tàng trong bài Tan Loạn Thiếp. Trương Thúy Sơn dạo trước, tuổi còn niên thiếu, vô tư vô lự, làm sao có thể lãnh hội tâm ý trong bài thiếp. Lúc này, gặp cái cảnh sư huynh bị đại họa, chưa biết sống chết thế nào, chàng mới hiểu hai chữ tan loạn, hai chữ đồ độc, bốn chữ truy di khóc thậm. Trương Tam Phong viết đi viết lại mấy lần, thở một tiếng thật dài, bước ra giữa sân, trầm ngâm một hồi, rồi lại giơ ngón tay lên viết. Lần này kiểu chữ khác hẳn trước. Trương Thúy Sơn theo dõi nét bút, thấy chữ đầu tiên là chữ võ, chữ thứ hai là chữ lâm, tiếp theo tổng cộng 24 chữ. Chính là mấy câu được nhắc tới ban nãy. Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, ỷ thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong. Tựa hồ, Trương Tam Phong đang cố xác định thâm ý ẩn chứa trong 24 chữ kia. Suy tưởng xem, vì lẽ gì, Du Đại Nham bị trọng thương. Vụ này có liên quan gì tới hai loại binh khí thần kỳ nói trong truyền thuyết là đao đồ long và kiếm ỷ thiên hay chăng? Chỉ thấy Trương Tam Phong viết một lần 24 chữ, rồi viết lại lần thứ hai. Nét bút mỗi lúc dài thêm, nhưng đưa tay mỗi lúc một chậm, sau đó đóng mở ngang dọc, hệt như đang thi triển quyền cước. Trương Thúy Sơn ngưng thần quan sát, trong lòng vừa sợ vừa mừng. 24 chữ sư phụ viết kia hợp lại với nhau hiển nhiên là một pho võ công thật cao minh. Mỗi chữ bao gồm vài chiêu, mỗi chiêu lại có vài cách biến hóa. Chữ long và chữ phong nhiều nét nhất, chữ đao, chữ hạ ít nét hơn cả. Nhưng chữ nhiều nét mà không rườm rà, chữ ít nét mà không thô lậu, lúc thu vào như con sâu co mình, lúc bung ra thì như con thỏ vụt chạy, sảng khoái lâm ly, cương kiện hùng hồn, nét phong túng thì như gió vờn tuyết múa, nét hậu trọng thì như hổ bước voi đi. Trương Thúy Sơn định thần chú tâm ghi nhớ. Trong 24 chữ ấy có hai chữ bất, hai chữ thiên. Song hai chữ ấy viết ra hình giống nhau mà ý không đồng, khí tựa tựa mà thần thì không, biến hóa kỳ diệu, quả là một công trình. Những năm vừa qua, Trương Tam Phong ít khi hiển thị võ công. Võ công của hai tiểu đệ tử Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc phần lớn do Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu thay sư phụ truyền thụ. Còn Trương Thúy Sơn, tuy danh nghĩa là đệ tử thứ năm của Trương Tam Phong, nhưng đích thực là quan môn đệ tử, được sư phụ thân chinh truyền dạy. Dạo trước, Trương Thúy Sơn học chưa đến nơi đến chốn, nhiều khi nhìn sư phụ thi triển quyền cước mà chàng chưa lĩnh hội được những chỗ bác đại tinh thâm. Mấy năm gần đây, võ học của chàng tiến bộ vượt bậc. Đêm nay, hai sư đồ lại tâm ý tương thông, tình chỉ hợp nhất, cùng gặp cảnh tan loạn mà bi phẫn, gặp cảnh đồ độc mà uất ức. Trương Tam Phong bèn đem cái tình xúc động mà viết 24 chữ kia thành một pho võ công. Lúc đầu viết chữ, Trương lão chưa có ý đó, mà Trương Thúy Sơn nấp sau cột cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Tâm thần hai sư đồ cùng say sưa chìm đắm vào cảnh giới kết hợp võ công với thư pháp, quên hết cả người lẫn ta. Pho quyền pháp này, Trương Tam Phong diễn đi diễn lại suốt hơn 2 canh giờ. Khi trăng đã lên tới đỉnh đầu, Trương lão hú một tiếng dài, hữu chưởng vạch một nét từ trên thẳng xuống như ánh kiếm loáng vung, như mũi tên lao vút, nhanh hơn cả tia chớp, chính là nét sổ cuối cùng của chữ Phong. Trương Tam Phong ngẩng lên nhìn trời hỏi: "Thúy Sơn, đường thư pháp đó, ngươi thấy sao?" Trương Thúy Sơn giật mình, không ngờ chàng nấp sau cây cột, sư phụ không hề quay đầu lại mà vẫn biết từ lâu, vội chạy ra thưa. Đệ tử có phúc được coi lén tuyệt kỹ của sư phụ, thật là no mắt thỏa lòng. Đệ tử đi gọi các sư ca ra cùng ngưỡng mộ, có được không à? Trương Tam Phong lắc đầu nói: "Hứng của ta hết rồi, chỉ e có viết lại cũng chẳng thể đẹp như thế. Viễn Kiều, Tòng Khê không hiểu thư pháp, dẫu họ có coi cũng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu." Đoạn Trương lão phất tay áo đi vào nội đường. Trương Thúy Sơn không dám đi ngủ, sợ sau một giấc sẽ quên những chiêu thuật tinh diệu vừa được xem. Liền ngồi xếp bằng, cố nhớ lại từng nét bút, từng chiêu thức. Lúc nào nổi hứng, chàng lại đứng lên biểu diễn vài đường. Cũng không biết bao nhiêu lần, chàng mới ghi nhớ hết mọi biến hóa của 24 chữ gồm 255 nét đó. Chàng đứng dậy tập một lần, tự cảm thấy các động tác thư pháp cứ như nhạn bay ưng lượng, khi xoải cánh, lúc vươn cổ, thế tựa mây bay, toàn thân nhẹ, lướt hệt như đằng vân giá vụ. Chưởng sau cùng chàng chém thẳng xuống, nghe bụp một tiếng, đánh rách ngay một mảng vạt áo của mình. Trương Thúy Sơn vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, ngoảnh đầu lại, thấy Vân Dương đã ở bức tường phía đông. Chàng đưa tay dụi mắt, chỉ sợ mình nhìn lầm, định thần cho kỹ, mới hay quả nhiên đã quá ngọ. Thì ra chàng mãi mê luyện công, không ngờ đã qua hơn nửa ngày trời. Trương Thúy Sơn lấy tay áo lau mồ hôi, chạy vào phòng Tam Sư Ca. Thấy Trương Tam Phong đang đặt hai bàn tay áp lên ngực bụng Du Đại Nham mà vận công trị thương cho y. Chàng hỏi ra mới biết, Tống Viễn Kiều, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình, ba người đã lên đường từ sáng sớm. Họ thấy chàng lúc ấy đang tĩnh tọa mặc tưởng, nên không quấy rầy việc chàng luyện công. Đám tiêu sư tiêu cục Long Môn cũng đã xuống núi. Lúc này toàn thân Trương Thúy Sơn đầm đìa mồ hôi, nhưng nóng lòng báo thù cho sư huynh, chàng không kịp tắm rửa thay quần áo, lấy ngay binh khí, y phục, vài chục lượng bạc tùy thân, qua phòng Du Đại Nham nói: "Sư phụ, đệ tử đi đây." Trương Tam Phong gật đầu mỉm cười như cố ý khích lệ. Trương Thúy Sơn đến bên giường, thấy Du Đại Nham sắc diện xám xịt, lưỡng quyền nhô cao, hai má lõm sâu, hai mắt nhắm nghiền. Ngoại trừ mũi còn thở nhẹ nhẹ, nếu không thì trông chẳng khác gì xác chết. Chàng đau nhói trong lòng, nghẹn ngào nói: Tam ca, tiểu đệ dẫu tan xương nát thịt cũng sẽ báo thù cho tam ca. Đoạn chàng quỳ xuống lại sư phụ rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Trương Thúy Sơn cưỡi con ngựa thanh thông vó dài phi nhanh xuống núi. Lúc ấy trời đã xế chiều, chạy được hơn 50 dặm thì trời tối. Chàng vừa vào khách điếm thì mây đen ùng ùng kéo tới, rồi mưa đổ xuống ào ào như trút nước. Mưa mỗi lúc một mạnh, mãi tới khuya vẫn không tạnh. Sáng hôm sau trở dậy, chàng thấy tứ phía mờ mịt, trời vẫn mưa rả rích. Chàng gọi điếm gia mua một chiếc áo tơi, rồi chàng đội mưa mà đi. Cũng may con Thanh Thông quả là thần mã, đường lầy lội trơn trượt mà nó vẫn phóng như bay. Khi tới Lão Hà Khẩu qua sông Hán Thủy, chỉ thấy sóng nước đục ngầu, băng băng cuồn cuộn chảy xuôi, trông thật nguy hiểm. Ngang qua Tương Phàn, chàng nghe người đi đường kháo nhau rằng bên dưới hạ lưu đê bị vỡ, người bị thương không đếm xuể. Hôm đến Nghi Thành, thấy dân chúng chạy lục bồng bế con trẻ, tay xách nách mang, lũ lượt từng đoàn, mà trời mưa vẫn tầm tã, ai nấy ướt như chuột lột, tình cảnh thật đáng thương. Trương Thúy Sơn đang đi, chợt thấy phía trước có một đoàn người ngựa, tiêu kỳ dương cao, chính là đám tiêu sư tiêu cục Long Môn. Chàng thúc ngựa chạy lên, vượt qua tiêu đội, quay đầu ngựa lại chặn ngay giữa đường. Đô Đại Cẩm thấy Trương Thúy Sơn đuổi tới, giật mình sợ hãi, ấp úng nói: Trương Ngũ Hiệp có điều chi chỉ giáo? Trương Thúy Sơn nói: Dân chúng bị thủy tai, đô tổng tiêu đầu có biết chứ? Đô Đại Cẩm không ngờ chàng lại hỏi y như vậy, ngẩn người hỏi: Sao kia? Trương Thúy Sơn cười khẩy: Ta muốn đô tổng tiêu đầu rộng lòng đem một số vàng ra cứu tế dân bị nạn. Đô Đại Cẩm tái mặt nói: Chúng tôi làm nghề bảo tiêu, đem tính mạng mình đặt trên đường đao mũi kiếm để kiếm sống, lấy đâu ra tiền để cứu tế dân bị nạn cơ chứ? Trương Thúy Sơn hạ thấp giọng nói: Người mau đem 2000 lượng vàng trong bọc ra đây, đưa cả cho ta. Đô Đại Cẩm nắm cán dao nói: Trương Ngũ Hiệp, có phải hôm nay Trương Ngũ Hiệp nhất quyết gây khó dễ với đô mổ chăng? Trương Thúy Sơn nói: Không sai, ta phải cho người biết tay. Hai tiêu đầu chúc sử đều rút khí giới, đứng sóng vai với Đô Đại Cẩm. Trương Thúy Sơn vẫn hai tay không, cười nhạt mấy tiếng nói: Đô tổng tiêu đầu, ngươi đã nhận vàng của người ta thì phải làm tròn việc người ta ủy thác chứ. 2000 lượng vàng kia, ngươi mặt mũi nào mà nhận được? Đô Đại Cẩm tím mặt nói: Du Tam Hiệp chẳng đã về đến núi Võ Đang đó sao? Khi người ta giao y cho tôi, y đã bị trọng thương từ trước rồi, hiện giờ thì vẫn còn sống đó. Trương Thúy Sơn cả giận quát: Ngươi còn dám cãi, Du Tam ca của ta khi rời phủ Lâm An, chân tay có bị gãy hay không? Đô Đại Cẩm im lặng, Sử Tiêu Đầu xen vào: Trương Ngũ Hiệp, ngươi rốt cuộc thì muốn gì, hãy cứ nói toạc ra đi. Trương Thúy Sơn nói: Ta muốn bẻ gãy xương tứ chi của các ngươi từng cái một. Vừa nói, chàng vừa nhảy xuống phi thân đến. Sử Tiêu Đầu vung côn định đánh, Trương Thúy Sơn giơ tay trái bóp lấy, sử dụng võ công vừa học chính là yếu quyết nét phẩy trong chữ thiên. Cây côn tuột khỏi tay Sử Tiêu Đầu, y cũng văng ra khỏi yên ngựa. Chúc Tiêu Đầu muốn co mình lùi lại, nhưng làm sao kịp. Trương Thúy Sơn thuận tay nét nhấn của chữ thiên, ngón tay quét ngang trúng ngay xương sườn y, nghe bụp một tiếng, hất luôn cả người xuống yên ngựa ra xa hơn một trượng. Thì ra hai chân Chúc Tiêu Đầu gập chặt vào yên, trong khi kinh lực của nét quét kia quá mạnh, khiến cái đai buộc yên ngựa cũng bị đứt lìa. Chúc Tiêu Đầu chân vướng trong ngoàm nên ngã lăn ra không dậy nổi. Đô Đại Cẩm thấy chàng xuất thủ quá nhanh, sợ hãi giật cương thúc ngựa xông lên. Trương Thúy Sơn quay người, quyền trái đấm ra chính là nét chấm trong yếu quyết chữ hạ, nghe hự một tiếng trúng vào hậu tâm Đô Đại Cẩm. Đô Đại Cẩm thân hình rung động, võ công của y so với hai tiêu đầu chúc sử thì cao hơn nhiều, nên y không bị ngã ngựa. Y nổi giận nhảy xuống ngựa định giao đấu, bỗng thấy cổ họng màng mặn, oẹ một tiếng ọc ra một ngụm máu tươi. Hai chân y loạn choạng, y vội hít một hơi, chỉ cảm thấy trong ngực máu nóng dồn lên, cố giữ vẫn không chịu nổi, hai gối đã nhũn ra, ngồi bệt luôn xuống đất. Trong tiêu đội còn 3 tiêu sư và một số phu xe, trông thấy thế thì chỉ há hốc mồm, trơ mắt đứng nhìn, không ai dám chạy tới đỡ. Trương Thúy Sơn thoạt đầu lửa giận bừng bừng, những tưởng sẽ bẻ gãy chân tay từng người trong bọn Đô Đại Cẩm cho bỏ tức. Nhưng chàng thấy mình vừa thuận tay một quyền một chưởng là đã đánh 3 gã tiêu đầu bò lê bò càng. Đô Đại Cẩm còn bị trọng thương thì chàng bất giác thầm kinh dị, không thể ngờ 24 chữ trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long Công vừa học được lại có uy lực lớn đến mức như ấy. Trong lòng mừng rỡ, chàng không muốn ra tay tàn nhẫn, bèn nói: Hồ đô kia, hôm nay ta xuống tay lưu tình, đánh ngươi như vậy là đủ. Ngươi hãy mang hết 2.000 lượng vàng trong túi ra, đem cứu tế dân bị nạn, ta sẽ kín đáo theo dõi. Nếu ngươi giữ lại dù chỉ 1 lượng, ta sẽ đến tiêu cục Long Môn nhà các ngươi, giết sạch già trẻ lớn bé cho coi. Câu cuối cùng là lời chàng từng nghe Đô Đại Cẩm thuật lại, lúc này chợt nhớ đến, thuận miệng nói ra. Đô Đại Cẩm từ từ đứng dậy, nhưng thấy giữa lưng đau nhói, hễ cử động mạnh là thổ ra một ngụm máu tươi. Sử Tiêu Đầu chỉ bị say sát ngoài da, tự biết mình không phải là đối thủ của Trương Thúy Sơn, cũng không dám mạnh miệng nói cứng nữa, y nói: Trương Ngũ Hiệp, chúng tôi tuy có nhận tiêu kim của người ta, nhưng chuyến này làm không nên việc, tất phải đem số vàng đó hoàn trả họ. Hơn nữa, số vàng đó để lại hết ở tiêu cục Lâm An, chúng tôi chỉ ở chốn tha phương xa xôi này, lấy đâu ra tiền cứu tế dân chúng bị nạn. Trương Thúy Sơn cười khẩy nói: Bộ ngươi coi ta là con nít chăng? Tiêu cục Long Môn các ngươi có gì quý đều dốc mang theo cả, ở phủ Lâm An chẳng còn hảo thủ nào giữ nhà, số vàng đó dĩ nhiên các ngươi phải đem theo đây. Chàng nhìn qua tiêu đội vài lượt, bước tới một cỗ xe lớn, vung chưởng lên đánh một cái, thùng xe vỡ toang, rơi mấy chục thoi vàng. Các tiêu sư ai nấy tái mặt, kinh hãi nhìn nhau, không rõ tại sao chàng biết chỗ giấu vàng. Họ đâu biết rằng Trương Thúy Sơn tuy tuổi còn quá trẻ, nhưng cùng các sư huynh hành hiệp khắp thiên hạ, chuyện trên chốn giang hồ chứng kiến đã nhiều. Chàng thấy bánh cổ xe lúng xuống bùn rất sâu hơn cả, còn 3 gã tiêu sư lực lưỡng ban nãy thấy Đô Đại Cẩm bị thương ngã xuống, không chạy tới cứu, lại đến bên cổ xe này canh chừng, thì chàng đủ biết trong xe ắt giấu thứ gì quý giá. Thấy các thoi vàng rơi phun phải trên mặt đất, chàng cười khẩy mấy tiếng, nhảy lên ngựa phóng đi. Trương Thúy Sơn rất khoái chí về việc vừa làm, nghĩ rằng Đô Đại Cẩm lo sợ tính mạng già trẻ lớn bé trong tiêu cục, nhất định sẽ phải đem 2.000 lượng vàng ra cứu tế dân chúng bị nạn. Chàng vừa phi ngựa trên đường, vừa nghĩ tới sự biến hóa chiêu số của 24 chữ. Đêm chàng học lõm pho võ công này, chỉ cảm thấy sư phụ xuất chiêu biến hóa kỳ diệu mà thôi. Đâu ngờ khi đem thi triển, mới thấy quả là thần uy, sung sướng gấp 10 lần so với việc nhặt được báu vật. Song vừa chợt nghĩ đến Du Đại Nham sống chết chưa biết ra sao, chàng bất giác thở dài não nuột. Mưa lớn suốt mấy ngày đường, con ngựa Thanh Thông tuy tráng kiện nhưng cũng không chịu nổi. Đến địa phận tỉnh Giang Tây, miệng nó bỗng sùi bọt trắng, thân sốt nóng bừng bừng. Trương Thúy Sơn thương con vật, đành đi chậm lại. Hôm chàng đến phủ Lâm An thì đã là chiều tối ngày 30 tháng 4. Trương Thúy Sơn vào một khách điếm nghĩ thầm: mình đi đường chậm thế, không biết bọn Đô Đại Cẩm đã về tới tiêu cục chưa? Nhị ca và thất đệ hiện giờ không biết ở chỗ nào. Mình đã làm bọn Tiêu Đầu mất mặt, không tiện đến gặp họ. Đêm nay mình thử đến tiêu cục thám thính xem sao. Ăn xong bữa tối, chàng hỏi thăm chủ quán, biết tiêu cục Long Môn nằm ở bên bờ Tây Hồ. Chàng ra phố mua một bộ khăn áo, thêm một chiếc quạt xếp vốn nổi tiếng của đất Hàng Châu, về tắm gội sạch sẽ, chải đầu gọn ghẽ, thay y phục mới, soi gương thấy mình đã trở thành một công tử điển trai, chẳng còn vẻ gì của một hiệp sĩ uy chấn võ lâm. Chàng mượn bút mực định đề thơ trên chiếc quạt, nào ngờ vừa cầm bút lên, tự nhiên không chú ý mà viết liền 4 chữ, ỷ thiên đồ long nọ, nét nào nét ấy cứ như muốn xuyên qua lớp giấy mà đi. Viết xong, chàng giơ lên ngắm, không khỏi đắc ý nghĩ thầm, học được sư phụ pho quyền pháp, ngay cả thư pháp của mình cũng tiến bộ hơn hẳn. Chàng phe phẩy chiếc quạt, tha thẩn dạo bước, nhắm hướng Tây Hồ mà đi. Hồi đó, nhà Tống đã bị diệt, phủ Lâm An đã rơi vào tay quân Nguyên. Lâm An vốn là kinh đô cũ của triều Nam Tống, người Mông Cổ sợ dân chúng còn nhớ tiền triều, lưu luyến chú cũ, nên đặt trọng binh trấn áp. Để ra oai, quân Mông Cổ ở đây tỏ ra tàn bạo hơn những nơi khác, nên trong thành 10 nhà thì 9 đã bỏ không, dân chúng đã dời đi vùng khác. 100 năm trước, phủ Lâm An chốn chốn đàn sáo, nhà nhà liễu rủ, cảnh tượng phồn hoa nay đã chẳng còn. Dọc đường chàng đi qua, chỗ nào cũng ngói vỡ tường xiêu, cảnh vật tiêu điều. Đô thành hoa lệ nổi danh một thời của miền Giang Nam này, nay chỉ còn là hư phế. Trời chưa tối hẳn, mà nhà nào cũng đóng cửa then cài, ngoài đường hiếm người qua lại, chỉ thấy kỵ binh Mông Cổ phi ngang phi dọc tuần tra. Trương Thúy Sơn không muốn bị phiền nhiễu, mỗi khi nghe tiếng quân thiết kỵ tới gần, chàng lại náu mình vào một góc tường hoặc hẻm nhỏ để tránh né. Thời trước, cứ vừa chập tối, là trên hồ đã đầy đèn đóm. Nhưng bây giờ, khi Trương Thúy Sơn mới tới mặt đê, chỉ thấy vùng hồ tối đen, không một bóng du khách. Theo lời chỉ dẫn của điếm tiểu nhị, chàng tìm đến Tiêu Cục Long Môn. Tiêu Cục Long Môn là một tòa nhà lớn gồm 5 dãy mặt hướng ra Tây Hồ. Trước cổng có một đôi sư tử trắng bằng đá, khí thế oai phong. Trương Thúy Sơn nhìn từ xa nhìn tới, thong thả lại gần, thấy trên mặt hồ đối diện với Tiêu Cục có một du thuyền, mũi thuyền treo 2 cái đèn lồng bằng vải màu xanh. Dưới ánh đèn có một người đang ngồi tựa tán uống rượu. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, người kia kể cũng có nhã hứng thật. Lại thấy cái lồng đèn lớn treo ngoài cổng Tiêu Cục không đèn nến gì. Cánh cổng có vòng đồng sơn màu đỏ thì đóng im ỉm, hẳn là người trong Tiêu Cục đã đi ngủ cả rồi. Trương Thúy Sơn đến trước cổng nghĩ thầm, hơn một tháng trước có người đưa tam ca qua cổng này vào bên trong, không biết người ấy là ai, lòng dạ bùi ngùi, chàng bỗng nghe sau lưng có tiếng thở dài. Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng thở dài não nuột kia nghe như tiếng của hồn ma. Trương Thúy Sơn quay phắt lại, thấy sau lưng không có ai hết, chàng đảo mắt nhìn quanh, trừ người khách ngồi một mình trên chiếc thuyền nhỏ kia. Bốn phía tịnh không một bóng người. Trương Thúy Sơn lấy làm lạ, liếc xéo du khách trên thuyền kia, thấy y áo xanh khăn vuông giống hệt chàng, cũng trang phục theo lối văn nhân. Dưới ánh sáng mờ mờ, chẳng nhìn rõ diện mạo, nhìn nghiêng chỉ thấy mặt y xanh như tàu lá. Ánh đèn lồng chiếu vào mặt y, màu nước hồ xanh lục hắt lên, nước lạnh thuyền đơn tối tăm lạnh lẽo, trông như không phải người trần thế. Chỉ thấy y ngồi trên thuyền hồi lâu, rất lâu, trừ việc để gió thổi vào quần áo phơ phất, y tuyệt nhiên không hề động đậy. Trương Thúy Sơn vốn định chọn chỗ tối vượt tường vào Tiêu Cục, nhưng thấy có người trên thuyền, cảm thấy đêm hôm nay làm như vậy không được quang minh chính đại cho lắm. Bèn tới bên cổng, cầm cái vòng đồng, gõ vào cánh cổng con con 3 tiếng. Trong đêm vắng, 3 tiếng đó kêu rất to và vang đi rất xa. Đợi một lát, bên trong không có ai ra mở cổng. Trương Thúy Sơn lại gõ thêm 3 tiếng nữa. Lần này kêu to hơn, chàng giỏng tai nghe, bên trong vẫn không thấy có tiếng chân người. Chàng lấy làm lạ, dùng tay đẩy cổng một cái, cánh cổng liền mở ra không một tiếng động, thì ra cửa không cài then. Chàng bước vào gọi to, Đô Tổng Thiêu Đầu có nhà không? Rồi tiến vào đại sảnh. Trong sảnh tối mò mò, không đèn đuốc gì cả. Ngay lúc đó bỗng xình một tiếng, cánh cổng đóng sập lại. Trương Thúy Sơn càng thấy lạ, vội nhảy ra cổng, thì thấy cánh cổng đã được đóng chặt, lại cài then ngang hẳn hoi, hiển nhiên trong nhà là có người. Chàng cười hì hì mấy tiếng nghĩ thầm, người ta giở trò quỷ gì đây, rồi mạnh dạn đi thẳng vào đại sảnh. Vừa bước vào cửa sảnh, chợt nghe hơi gió từ trước sau, phải trái thổi tới, có 4 người cùng ập tới tấn công. Trương Thúy Sơn nghiêng mình nhảy qua, trong bóng tối hơi loáng qua một đạo bạch quang, thấy cả 4 người kia đều sử dụng khí giới. Chàng xoay sang trái một bước, tiến qua phía tây, hữu chưởng từ trái, chém ngang sang phải, nghe bốp một tiếng, trúng vào huyệt thái dương của một người, kẻ đó lập tức ngã lăn ra bất tỉnh. Tiếp đó tả chưởng từ góc phải, phía bên trên, đánh chéo xuống góc trái bên dưới, trúng mạnh sườn của một người khác. Hai chiêu đó là một nét ngang, một nét phẩy của chữ bất. Hai cú đòn vừa xong, tay trái gạt xuống, tay phải đấm ra, đủ 4 nét của chữ bất, đánh ngã luôn cả 4 đối thủ. Chàng không biết bọn mai phục trong sảnh để tập kích thuộc hạng người nào, nên ra tay không lấy gì làm nặng, mỗi chiêu chỉ sử dụng chừng 3 phần kình lực. Người thứ tư bị cú đấm phải lui lại mấy bước, nghe rắc rắc, đã làm gãy một chiếc ghế gỗ cứng, liền quát to. Ngươi tàn ác, hạ độc thủ như vậy, nếu là Nam Nhi Hán đại trượng phu thì hãy nói rõ danh tính. Trương Thúy Sơn cười đáp, nếu ta thật sự hạ độc thủ, liệu ngươi có còn sống được chăng? Tại hạ là Trương Thúy Sơn phái Võ Đan đây. Người kia ồ một tiếng, rồi cùng kinh ngạc nói, có thật ngươi là Trương Ngũ, Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Thúy Sơn phái Võ Đan, ngươi không mạo danh đó chứ? Trương Thúy Sơn mỉm cười, đưa tay vào bên hông, lấy ra 2 thứ binh khí, Lạng Ngân Hổ Đầu Câu và Tân Thiết Phán Quan Bút, đánh 2 thứ vào nhau con con một chập, tia lửa bắn ra tùng tóe. Các tia lửa ấy giúp Trương Thúy Sơn nhận ra cả 4 người kia đều mặc tăng y màu vàng, hóa ra họ là hòa thượng. Có 2 người đối diện với chàng nên chàng nhìn thấy diện mạo họ. Chàng thấy 2 người đó mặt đầy vết máu, ánh mắt lộ vẻ oán độc, tự hồ họ muốn băm thịt lột da chàng mới hả. Chàng ngạc nhiên hỏi, 4 vị đại sư là ai vậy? Chỉ nghe một tăng nhân kêu lên, Mối huyết hải thâm cừu này hôm nay chưa trả được thì thôi. Đoạn bốn hòa thượng cùng đứng dậy chạy ra cửa, trong đó một người chân khập khiễng, được vài bước đã ngã lăn, tự hồ bị đòn của Trương Thúy Sơn quá nặng. Hai hòa thượng quay lại đỡ lên, dìu y ra khỏi sảnh. Trương Thúy Sơn nói với theo: "Bốn vị hượm đã, cái gì mà huyết hải?" Chưa nói hết câu, bốn hòa thượng đã vượt tường chạy mất. Trương Thúy Sơn thấy chuyện tối nay hết sức lạ lùng, suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu nổi nguyên do tại sao trong Tiêu Cục Long Môn lại có bốn vị hòa thượng mai phục. Chàng vừa bước vào thì đã bị họ tập kích, lại còn nói cái gì huyết hải thâm cừu. Chàng nghĩ thầm, chuyện này phải hỏi người trong Tiêu Cục mới giải quyết được nghi nan. Bèn cao giọng gọi: "Đô Tổng Tiêu Đầu có nhà hay không? Đô Tổng Tiêu Đầu có nhà hay không?" Đại sảnh trống không, vang vọng tiếng chàng dội lại, song tuyệt nhiên không có ai trong Tiêu Cục trả lời. Chàng nghĩ thầm, chắc chắn không phải họ ngủ say đến thế, chẳng lẽ họ sợ ta nên trốn hết cả rồi sao? Lẽ nào mọi người trong Tiêu Cục đều trốn đi cả, không còn một ai? Chàng thò tay vào bọc, lấy bùa nhùi đánh lửa, thắp sáng lên. Thấy trên bàn trà có một cái chân, nến cháy dở, liền châm vào đó, đi ra phía hậu đường. Đi được vài bước, thì thấy một phụ nữ nằm sấp dưới đất, không hề động đậy. Trương Thúy Sơn gọi: "Đại thư, sao nằm đó?" Người phụ nữ vẫn không cựa quậy. Trương Thúy Sơn cúi xuống lay vào vai, soi nến vào mặt chị ta, bất giác kêu lên kinh ngạc. Người phụ nữ kia mặt tươi cười, nhưng các cơ lạnh cứng đã chết từ lâu. Khi chàng lay vai chị ta, chàng đã nghi rằng có lẽ chị ta đã chết, nhưng tại sao lại còn cười? Ban đêm Tự Chinh nhìn thấy thế, không khỏi giật mình. Chàng đứng thẳng lên, thấy sau cây cột bên trái có một người đang nằm thẳng cẳng tới gần, thấy đó là một ông già trang phục như nô bộc, mặt cũng mỉm cười ngô nghê, nằm chết ở đó. Trương Thúy Sơn rất hồi hộp, tay trái chàng rút cái hũ đầu câu bên thắt lưng, tay phải giơ cây nến, từng bước đi xem xét, chỉ thấy chỗ này một người, chỗ kia một người, cả trong lẫn ngoài đến mấy chục mạng người nằm chết la liệt, xem chừng Tiêu Cục Long Môn có lẽ không còn một ai sống sót. Trương Thúy Sơn hành tẩu giang hồ, bình sinh những cảnh thảm khốc từng chứng kiến không ít, nhưng nhìn cái cảnh xác diệt người dã man bày ra trước mặt này, chàng không khỏi trống ngực đập thình thình, chỉ thấy bóng mình trên tường cứ lập lòe, thì ra tay chàng cầm nến run run làm cho bóng in trên tường rung theo. Chàng dừng lại, nhớ đến câu: "Dọc đường nếu xảy ra sơ suất, ta sẽ giết sạch già trẻ lớn bé Tiêu Cục Long Môn không chừa một ai." Cảnh tượng trước mắt mọi người ở Tiêu Cục Long Môn đều chết, rõ ràng là do Đô Đại Cẩm hộ tống Du Đại Nham không chu đáo. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, kẻ hạ độc thủ như thế này hẳn là vì Du Tam Ca, vậy thì kẻ đó phải là hảo bằng hữu của Tam Ca, kẻ đó đã có bản lĩnh cao hơn Đô Đại Cẩm rất nhiều, lại biết dọc đường có thể xảy ra hung hiểm, sao không thân chinh hộ tống Tam Ca về núi Võ Đan? Tam Ca là người nhân hậu chính trực, ghét kẻ ác như kẻ thù, sao lại giao du với kẻ có tâm địa hiểm độc như vậy? Càng nghĩ, càng thêm nhiều nghi nan, chàng cất bước từ sảnh phía tây đi ra, dưới ánh nến, thấy có hai hoàng y tăng nhân tựa lưng vào tường, mắt đỏ trừng trừng, cười nhe hết cả răng. Trương Thúy Sơn vội lùi hai bước, giơ hổ đầu câu lên hỏi to: "Hai vị làm gì ở đây vậy?" Hai hòa thượng kia cứ ngồi yên, không động đậy, chàng chợt hiểu rằng hai người ấy cũng đã chết từ lâu, bỗng nhiên chàng lạnh toát cả người, thốt lên: "Nguy tai, huyết hải thâm cừu, huyết hải thâm cừu." Lúc này chàng mới hiểu tại sao bốn hòa thượng ban đầu lại nói: "Ngươi tàn ác, hà độc thủ như vậy, nếu là Nam Di Hán Đại Trượng Phu thì hãy nói rõ tính danh, rồi mối huyết hải thâm cừu hôm nay chưa trả được." Xem ra món nợ máu mấy chục mạng của Tiêu Cục Long Môn đều bị trút xuống đầu chàng. Lúc ấy vì không hiểu chuyện này, chàng chẳng những đi xưng rõ danh tính, lại còn lộ luôn cả món binh khí thành danh là ngân câu thiết hoạch của mình. Nhưng lai lịch của bốn hoàng y hòa thượng ấy là như thế nào nhỉ? Trương Thúy Sơn xuất thủ quá nhanh, chỉ bằng bốn nét bút của Tự Quyết chữ Bất đã đánh ngã cả bốn tăng nhân, không kịp nhận biết gia số võ công của đối phương, nhưng kinh lực của bốn tăng nhân khi tấn công đều rất cương mãnh, rõ ràng là phong cách ngoại gia của phái Thiếu Lâm. Đô Đại Cẩm là đệ tử phái Thiếu Lâm, mấy tăng nhân kia hẳn là do y mời đến cứu viện cho Tiêu Cục Long Môn, vậy không biết Du Nhị Ca và Mạc Thất Đệ hiện giờ ở đâu? Sư phụ đã sai họ tới bảo hộ già trẻ lớn bé trong Tiêu Cục Long Môn. Với tài năng của Nhị Ca, sao lại để người ta hạ độc thủ như thế này? Trương Thúy Sơn trầm ngâm suy nghĩ, lát sau hiểu một phần nguyên do, nghĩ thầm, bốn hòa thượng kia bỏ đi, phải Thiếu Lâm thế nào cũng đổ tội lên đầu ta, nhưng cuối cùng, chân tướng sẽ lộ rõ hung thủ là ai. hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm liên thủ tra xét, nhất định sẽ lần ra manh mối. Hiện tại, hãy cứ để nguyên như thế này, mình phải đi tìm Nhị Ca và Thất Đệ trước đã. Đoạn chàng thổi tắt nến, đi tới bên tường, nhảy ra ngoài, chân chưa chạm đất, bỗng nghe vù một tiếng thật lớn, một thứ binh khí nặng đánh ngang qua thắt lưng, kèm theo tiếng quát: "Trương Thúy Sơn, ngã này!" Trương Thúy Sơn lơ lửng trên không, chẳng có cách nào né tránh. Cú đánh của đối phương đã hiểm lại mạnh. Trong lúc nguy ngập, chàng giơ tả chưởng đè xuống binh khí của địch, mượn sức đẩy của nó nhẹ nhàng nhảy trở lên bờ tường. Chiêu này chính là nét mát trong chữ quyết võ, đúng như câu: "Sai trì yến khởi, chấn tốc hồng phi, lâm nguy chế tiết, trung hiểm đằng kỳ." Tức là án bay ngang hồ, chim hồng bay vọt lên, trong cơn nguy biến vội bay vút lên, trong đường tơ kẻ tóc đã chuyển nguy thành an. Trong lúc lâm vào tình thế hết sức hung hiểm, chàng không ngờ pho võ công mới học được, khi nặng thì như đá lở, lúc nhẹ thì như sương khói, không tốn sức mà hóa ra lại hóa giải được đòn sấm sét của đối phương. Chân trái vừa đặt lên bờ tường, tay phải đã rút phán quan bút ra, biết rằng ngón đòn vừa rồi của đối phương vừa hiểm vừa mạnh là của một hảo thủ chẳng thể coi thường. Người ta vừa xuất thủ tập kích thấy Trương Thúy Sơn có thể nhẹ nhàng khéo léo tránh thoát, thật là ngoài dự liệu, không nén nổi cũng phải thốt lên ái chà, rồi nói: "Hảo tiểu tử, người quả là chẳng vừa." Trương Thúy Sơn tay trái cầm móc câu, tay phải cầm bút, mũi câu và ngọn bút đều chỉ chết về hướng phía dưới, là chiêu cung linh giáo hối, biểu thị thái độ khiêm nhường cung kính khi đối địch với bậc tiền bối võ lâm. Vừa rồi đối phương xuất thủ mạnh và hiểm, Trương Thúy Sơn giả dụ chưa tình cờ học được pho võ công được biến hóa từ thư pháp ra, thì có lẽ chàng đã gãy lưng tan xương. Trong bụng tuy chàng rất tức giận, song nhớ lời sư huấn, không dám thất lễ với hảo thủ võ lâm. Trong bóng đêm, chàng thấy ở dưới chân tường, hai bên phải trái, có hai hoàng y tăng nhân án ngữ, mỗi vị cầm một cây thiền trượng to chắc. Vị đứng phía trái, giọng mạnh cây thiền trượng xuống đất, nghe hệt một cái nói: "Trương Thúy Sơn, võ đàng thất hiệp các ngươi cũng được coi là nhân vật thành danh trên trốn giang hồ, sao lại hành sự tàn ác như vậy?" Trương Thúy Sơn nghe đối phương gọi thẳng tên chàng, không gọi là Trương Ngũ Hiệp, cũng không gọi là Trương Ngũ Gia, thì trong bụng hơi bực, lạnh lùng nói: "Đại sư chẳng buồn hỏi duyên do, phải trái gì hết, nấp ngay sau tường mà lén lút tập kích, như thế đáng gọi là hành vi của anh hùng hảo hán chăng? Vẫn nghe võ công phái Thiếu Lâm lừng danh thiên hạ, ai ngờ thủ đoạn ám toán cũng có bí quyết độc đáo khác người." Tăng nhân đó gầm lên, cầm ngang cây thiền trượng, nhảy lên bờ tường, người chưa tới, đầu thiền trượng đã chọc tới. Trương Thúy Sơn cảm thấy một luồng kình phong đâm thẳng trước ngực, liền vung hổ đầu câu chặn lại thế đến của cây thiền trượng. Phán quan bút lập tức điểm ra, cạch một tiếng, ngọn bút trúng ngay thân cây thiền trượng. Tăng nhân chỉ thấy cánh tay bị chấn động, người không thể đứng lên trên bờ tường mà nặng nề rơi phịch xuống đất. Nhưng sau chiêu vừa rồi, Trương Thúy Sơn cũng cảm thấy hai cánh tay tê chồn, tức là lực cánh tay của tăng nhân rất mạnh. Chàng bèn quát: "Hai vị là ai? Hãy thông báo pháp hiệu." Tăng nhân đứng bên phải từ tốn nói: "Bần tăng là Viên Âm, còn kia là sư đệ Viên Nghiệp." Trương Thúy Sơn chút mũi binh khí xuống, vòng tay nói: "Hóa ra là hai vị đại sư thuộc hàng chữ Viên của phái Thiếu Lâm. Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh đã lâu, không biết các vị đại sư có điều chi chỉ giáo." Viên Âm nói, giọng nghe yếu ớt, hơi thở hổn hển: "Chuyện này liên quan đến đại sự môn hộ của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Sư huynh đệ bần tăng không đủ tư cách để nói, song vụ việc xảy ra tối nay bần tăng muốn hỏi. Trai gái mấy chục mạng người ở Tiêu Cục Long Môn, trong đó có cả hai sư đệ của bần tăng đều chết dưới tay Trương Ngũ Hiệp. Cổ nhân có câu: nhân mệnh quan thiên, tức là mạng người rất hệ trọng có liên quan đến trời. Sao cho an lành về sau, thử hỏi Trương Ngũ Hiệp định thế nào?" Câu nói của hòa thượng từ hồ khiêm hòa, từ tốn, nhưng lời lời kết tội, nghe xem ra vị này lợi hại hơn Viên Nghiệp nhiều. Trương Thúy Sơn cười nhạt nói: "Án mạng ở Tiêu Cục Long Môn do kẻ nào gây ra, chính tại hạ cũng đang lấy làm lạ. Đại sư mở miệng liền gán ngay cho độc thủ của tại hạ, đại sư có tận mắt chứng kiến hay không?" Viên Âm gọi: "Tuệ Phong, ngươi hãy ra đối chất với Trương Ngũ Hiệp." Từ sau các gốc cây bước ra bốn hàng tăng y nhân, chính là bốn người bị Trương Thúy Sơn đánh ngã bên trong Tiêu Cục ban nãy bằng một chiêu trong tự quyết chữ bất. Người có pháp danh Tuệ Phong khom lưng nói: "Khải bẩm sư bá, mấy chục mạng người ở Tiêu Cục Long Môn, trong đó có cả hai sư đệ Tuệ Thông, Tuệ Quang, đều do tên ác tặc họ Trương kia hạ độc thủ. Viên Âm hỏi, hai ngươi có tận mắt chứng kiến hay không? Tuệ Phong đáp, đích thực chứng kiến tận mắt. Nếu bốn đệ tử chúng con không chạy nhanh, thì cũng bỏ mạng bởi tay tên ác tặc này rồi. Viên Âm nói, đệ tử Phật môn không được bịa đặt, việc này liên quan đến hai đại môn phái Thiếu Lâm chúng ta và phái Võ Đan, ngươi tuyệt nhiên không được nói bậy. Tuệ Phong liền quỳ xuống chắp tay nói, có Đức Phật ở trên, đệ tử Tuệ Phong xin thưa, quả thực chân tình, quyết không dám lừa dối sư bá. Viên Ông nói, ngươi chứng kiến những gì, hãy kể lại đầu đuôi xem nào. Trương Thúy Sơn nghe tới đó, liền từ trên bờ tường nhảy xuống, Viên Nghiệp ngỡ chàng định sát hại Tuệ Phong, bèn vung thiền trượng quét ngang đầu chàng. Trương Thúy Sơn rùng mình xuống, vọt lên trên, thoáng cái đã vòng ra sau lưng Tuệ Phong. Viên Nghiệp một đòn chưa trúng, theo chiêu số của Phục Ma Chưởng, vốn phải hồi chuyển đầu cây trượng đâm tới vai của Trương Thúy Sơn, nhưng lúc này chàng đã ở sau lưng Tuệ Phong. Nếu hồi chuyển cây thiền trượng, ác sẽ đánh vào Tuệ Phong trước, bởi thế Viên Nghiệp phải thu thiền trượng về quát. Ngươi định giở trò gì? Trương Thúy Sơn nói, ta cần nghe thật rõ, xem hắn kể, hắn thấy ta sát hại người trong Tiêu Cục Long Môn như thế nào. Tuệ Phong thấy Trương Thúy Sơn đã đứng cách mình không đầy hai thước, chỉ cần vung binh khí một cái là y sẽ tán mạng tức thời, dù có hai vị sư bá ở đó cũng chẳng thể cứu kịp. Nhưng y trong lòng giận dữ nên chẳng sợ hãi, lớn tiếng nói, sư thúc Viên Tâm ở Giang Bắc nhận được thư cáo cấp của sư huynh Đô Đại Cẩm, liền phái hai vị sư huynh Tuệ Thông, Tuệ Quang gấp đi cứu nguy, sau lại lệnh cho đệ tử theo sư đệ đến Tiêu Cục Long Môn. Chúng con vừa đến Tiêu Cục thì Tuệ Quang sư huynh nói đêm nay chỉ e có cường địch tấn công, nên sai bốn người chúng con phục ở chân tường phía đông đón địch, còn dặn phải cẩn thận đề phòng kẻ địch dùng kế điệu hổ ly sơn, không được tự ý rời khỏi nơi đó. Viên Âm dục, rồi thì thế nào, nói mau đi. Tuệ Phong kể tiếp, trời tối một lúc thì nghe có tiếng sư huynh Tuệ Thông chửi mắng và động thủ với ai đó ở hậu sảnh, rồi nghe sư huynh rú lên thảm thiết tự hồ bị trọng thương. Đệ tử vội chạy về phía đó, chỉ thấy Tuệ Thông đã viên tịch tên ác tặc họ Trương này. Nói tới đó, Tuệ Phong dậm chân, giơ tay phải chỉ thẳng vào Trương Thúy Sơn nói, chính ta thấy ngươi dùng một chưởng đánh Tuệ Quang sư huynh văng vào tường chết tươi. Ta tự biết không phải là đối thủ của tên ác tặc nên nằm phục ở bên ngoài cửa sổ, thấy ngươi chạy thẳng ra hậu viện giết người, sau thấy có 8 người ở Tiêu Cục từ hậu viện chạy ra, ngươi đuổi theo họ, dùng chỉ tức ngón tay điểm chết từng người một, già trẻ lớn bé không còn một ai, bấy giờ ngươi mới nhảy qua tường đi mất. Trương Thúy Sơn lẳng lặng đứng nghe, Tuệ Phong nói, nước bọt bắn ra văng cả vào mặt chàng, chàng không né tránh, không độc thủ, chỉ lạnh lùng hỏi, rồi sau thế nào? Tuệ Phong phẫn uất nói, rồi thế nào ư? Rồi ta trở lại bức tường phía đông, bàn với 3 vị sư đệ, cùng thấy ngươi võ công quá mạnh, 4 người chúng ta địch không nổi, chỉ còn cách xem xét tình hình, sau sẽ tính. Ai ngờ đợi chưa lâu thì ngươi lại đạp cửa xông vào, còn gọi đích danh Đô Tổng Tiêu Đầu ra đối đáp. 4 người chúng ta biết là ra sẽ chết, song cũng liều sống mái với ngươi một phen. Ta hỏi tính danh của ngươi, ngươi chẳng phải đã tự báo danh hiệu là Ngân Câu Kiết Hoạch Trương Thúy Sơn đó ư? Ta lúc đầu chưa tin, nghĩ rằng Võ Đan thất hiệp có khi nào lại tàn ác giết người không chớp mắt như thế. Nhưng khi ngươi tự lộ binh khí thì còn là giả được hay sao? Trương Thúy Sơn nói, ta tự báo danh tính để lộ binh khí, việc đó không phải là giả. 4 sư huynh đệ các ngươi cũng đúng là do ta đánh ngã. Nhưng ngươi hãy nói lại một lần nữa coi, án mạng mấy chục người trong Tiêu Cục này, đích thị ngươi tận mắt chứng kiến họ Trương ta ra tay giết hại hay không? Lúc ấy Viên Âm phất tay áo một cái, kéo Tuệ Phong ra xa vài thước, nghiêm nghị nói, ngươi hãy nhắc lại một lần nữa, để cho vị Trương Ngũ Hiệp lừng danh thiên hạ kia không còn cách gì chối cãi. Tuệ Âm kéo Tuệ Phong ra khỏi nơi nguy hiểm là đề phòng Trương Thúy Sơn trong cơn giận dữ có thể đột nhiên sát nhân diệt khẩu, không còn ai đối chứng. Tuệ Phong nói, được, để ta nhắc lại lần nữa, chính mắt ta chứng kiến, thấy người xuất chưởng đánh chết hai vị sư huynh Tuệ Thông và Tuệ Quang, thấy người xuất chỉ điểm chết 8 người trong Tiêu Cục. Trương Thúy Sơn nói, ngươi có nhìn rõ diện mạo của ta hay không, y phục của ta như thế nào? Đoạn chàng đánh lửa châm đuốc chiếu ngay vào mặt mình. Tuệ Phong chăm chú quan sát diện mạo của chàng, hầm hực nói, y phục của ngươi đúng như thế này, áo dài khăn vuông không sai. Lúc ấy tay trái ngươi cầm một cái quạt xếp, cái quạt đó hiện đang gài sau gáy của ngươi kia. Trương Thúy Sơn giận như điên, không hiểu vì sao kẻ kia lại vu hãm cho chàng như thế, liền giơ cao cây đuốc, tiến thêm hai bước quát. Ngươi có dám nhắc lại một lần nữa, kẻ giết ngươi là Trương Thúy Sơn ta đây, chứ không phải ai khác. Tuệ Phong bỗng nhiên đôi mắt quát ra ánh kỳ dị, tay chỉ về phía chàng, miệng ú ớ. Ngươi không... Đoạn ngã vật xuống đất, nằm lăn ra. Viên Âm và Viên Nghiệp cùng hoảng hốt kêu lên, chạy tới đỡ y dậy. Chỉ thấy y hai mắt mở trừng trừng, đầy vẻ kinh hoàng, khí đã tuyệt hoàn toàn. Viên Âm nói, ngươi đánh chết y rồi ư? Sự việc xảy ra quá nhanh, Viên Âm và Viên Nghiệp dĩ nhiên vừa kinh sợ vừa tức giận. Trương Thúy Sơn cũng bị bất ngờ, vội quay đầu lại, chỉ thấy lùm cây phía sau rung động nhẹ. Trương Thúy Sơn quát, không được chạy. Chàng tung mình nhảy tới, biết trong lùm cây có người ẩn núp, xông vào đó vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong tình thế này, nếu không bắt được hung thủ vừa sử dụng ám khí giết người thì chàng khó thoát khỏi liên can. Nào ngờ, thân còn lơ lửng trên không, chàng nghe có tiếng ù ù phía sau, hai cây thiền trượng từ hai bên tả hữu đánh tới, đồng thời nghe hai hòa thượng quát, ác tặc đừng hòng bỏ chạy. Trương Thúy Sơn quét bút và câu xuống, đưa tay ra sau, sử tự quyết chữ đao, ngân câu móc vào đầu cây thiền trượng của Viên Nghiệp. Phản quang bút điểm vào cây thiền trượng của Viên Âm, thân hình mượn sức nhảy lên bờ tường, đưa mắt chăm chú nhìn vào lùm cây, chỉ thấy tán cây hơi rung động, con người nấp trong đó đã biến mất tâm. Viên Nghiệp liên tiếp gầm lên, vung thiền trượng định nhảy lên bờ tường liều mạng giao đấu. Trương Thúy Sơn quát, đuổi theo hung thủ là cần kiếp hơn cả, hai vị chớ có ngăn cản. Viên Âm hổn hển nói, ngươi giết người ngay trước mắt ta, còn định chối cãi nữa ư? Trương Thúy Sơn phung quét khổ đầu câu, không để cho Viên Nghiệp nhảy lên bờ tường. Viên Âm nói, Trương Ngũ Hiệp, hôm nay chúng ta cũng không cần lấy mạng của ngươi, ngươi hãy hạ khí giới, theo chúng ta về Thiếu Lâm tự là được. Trương Thúy Sơn nổi giận nói, hai vị làm vướng chân vướng tay ta, để cho hung thủ chạy mất, đến bây giờ vẫn còn chưa rõ đầu đuôi thế nào, đòi ta theo các vị về Thiếu Lâm tự, làm gì? Viên Âm nói, về Thiếu Lâm tự, nghe phương trượng bổn tự phán định, ngươi sát hại liền một lúc ba mạng người của bổn tự, chuyện tay đình thế này, bần tăng chẳng dám định đoạt. Trương Thúy Sơn cười khẩy, uổng cho đại sư là hảo thủ thuộc hàng chữ viên của phái Thiếu Lâm, để hung thủ đào tẩu ngay trước mắt mà chẳng hay biết. Viên Âm nói, thiện tai, ngươi sát hại nhân mạng, quyết không thể để cho ngươi đào tẩu. Trương Thúy Sơn nghe Viên Âm cứ khăng khăng gọi chàng là hung thủ, thì càng lúc càng phẫn nộ, vừa đấu khẩu với y, vừa ngăn chặn không cho Viên Nghiệp nhảy lên bờ tường. Cuộc giao đấu mỗi lúc một mãnh liệt, chàng cười khẩy nói, hai vị đại sư có bản lĩnh thì bắt ta xem có nổi chăng? Viên Nghiệp chống cây gậy thiền trượng xuống đất, đẩy một cái, mượn sức nhảy lên cao. Trương Thúy Sơn cũng nhảy lên, khinh công của chàng cao hơn hẳn của Viên Nghiệp. Từ trên đánh xuống, khác gì cưỡi gió. Viên Nghiệp giơ ngang thiền trượng định đỡ, hổ đầu câu của Trương Thúy Sơn chuyển qua, nghe xoẹt một tiếng, đã móc trúng vai Viên Nghiệp, máu tươi chảy ròng ròng. Viên Nghiệp kêu rống lên, ngã huỵch xuống đất. Đấy là Trương Thúy Sơn hạ thủ lưu tình. Nếu không chỉ vướng móc câu xé qua một chút, móc vào yết hầu Viên Nghiệp, thì y bỏ mạng tại chỗ rồi. Viên Âm kêu lên, Viên Nghiệp sư đệ, bị thương có nặng không? Viên Nghiệp giận dữ nói, không sao cả, sư huynh mau xuất thủ, khỏi cần nhiều lời. Viên Âm ho một tiếng, vung thiền trượng đánh lên. Viên Nghiệp vẫn hùng hổ, bất chấp vết thương ở vai, cứ múa trượng như gió, hai bên cùng sáp lại công kích. Trương Thúy Sơn thấy lực cánh tay của hai hòa thượng rất mạnh. Họ sử dụng thứ khí giới cứng, nặng. Nếu để họ nhảy lên được bờ tường, một mình chàng chống đỡ đôi bên sẽ khó bề thủ thắng. Liền phòng bị môn hộ cực kỳ nghiêm mật, từ trên cao đánh xuống, hai hòa thượng chẳng có cách gì đánh lên được. Ba hòa thượng thuộc hàng chữ tuệ, võ công thấp hơn nhiều. Thấy hai vị sư bá đánh mãi chẳng ăn thua gì, cũng muốn nhảy vào trợ lực. Nhưng biết chen vào chỗ nào đây? Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, hiện tại cách hay nhất là phải điều tra ra hung thủ, chẳng nên lẩn quẩn ở đây mãi. Bèn giơ bút và câu, chéo ra trước mặt để ngăn chặn mọi thế công đánh tới. Hú một tiếng, đang định nhảy vọt đi, bỗng nghe phía bên trong tường có người rống to như sấm. Từ sau lưng có một luồng kình phong đánh tới. Trương Thúy Sơn nhảy xuống đất, thấy một tăng nhân cao lớn vọt qua tường, giơ cả hai tay ra đoạt binh khí của chàng. Trong bóng đêm không nhìn rõ diện mạo người ấy, chỉ thấy 10 ngón tay y như móc câu, trảo cứng mà đoạt cũng mạnh, chính là hổ trảo công cực kỳ lợi hại của phái Thiếu Lâm. Viên Nghiệp nói: Viên Tông sư huynh, dẫu thế nào cũng đừng để cho tên ác tặc ấy chạy thoát. Trương Thúy Sơn từ khi học võ thành công, hiếm khi gặp đối thủ. Nửa tháng trước, chàng lại học thêm được ỷ thiên đồ long công, nên võ nghệ càng cao hơn. Này thấy tăng nhân kia công kích uy mãnh, để chọc tức đối phương, chàng bèn dắt hổ đầu câu cùng phán quạt bút vào lưng, nói: Hỡi ba vị đại sư Thiếu Lâm tự, hãy liên thủ mà xông tới đây, Trương Thúy Sơn ta đầu có ngán. Thấy tay trái của Viên Tâm trảo tới, hữu chưởng của chàng vờn ra thăm dò thật nhanh, rồi ngoắt ngón tay chộp lại, nghe soạt một tiếng đã xé rách một mảng tay áo tăng bào của Viên Tâm. Thủ trảo của Viên Tâm đang định chộp tới vai Trương Thúy Sơn, thì chân trái của chàng đã đá lên trúng ngay đầu gối của y. Nào ngờ, hạ bàn công của Viên Tâm cực kỳ vững chắc. Đầu gối bị trúng một cước rất nặng, vậy mà y chỉ loạng choạng chứ không ngã. Viên Tâm gầm lên như hổ, tay hữu lại chộp tới, đồng thời hai cây thiền trượng của Viên Âm và Viên Nghiệp cũng đánh tới, một thọc vào sườn, một bổ xuống đầu. Viên Âm nói năng yếu ớt, lại húng hắng ho như đang bị bệnh nặng, song thực ra trong ba hòa thượng kia, y là vị có võ công cao nhất. Cây thiền trượng bằng đồng, nặng mấy chục cân, mà y sử dụng linh hoạt như thứ đao kiếm bình thường, đâm đỡ chém gạt nhẹ nhàng như không. Trương Thúy Sơn gặp được đối thủ, nghĩ thầm: Phái Võ Đan ta và phái Thiếu Lâm những năm gần đây cũng lừng danh trong võ lâm, song ai cao ai thấp chưa hề có dịp so sánh. Hôm nay chính là một dịp để thử xem thủ pháp của các cao tăng Thiếu Lâm tự tới mức nào. Chàng liền thi triển hai tay không đối phó với hai cây thiền trượng, một đôi hổ trảo, chàng cứ tung hoành tới lui, chém chặt chộp phạt, chỉ chọc chưởng tạc. Tuy là một địch ba mà dần dần lại chiếm thế thượng phong. Võ công của hai phái Võ Đan và Thiếu Lâm, mỗi bên có sở trường sở đoản riêng. Phái Võ Đan có được bậc kỳ tài cái thế Trương Tam Phong, thì phái Thiếu Lâm có hơn ngàn năm truyền thụ tu chính, nào phải loại thường. Chẳng qua hiện thời, võ công của Trương Thúy Sơn thuộc hàng đệ nhất cao thủ trong phái Võ Đan. Còn ba hòa thượng Viên Âm, Viên Tâm, Viên Nghiệp, tuy võ công cũng cao, song chỉ thuộc hàng thứ hai của Thiếu Lâm tự mà thôi. Giao đấu càng lâu, Trương Thúy Sơn càng thần định khí túc, động tác nhẹ nhàng, chàng tay phải vươn ra, sự thế móc trong chữ quyết, chữ long, chộp lấy thiền trượng của Viên Nghiệp, thuận tay hất ra vào thiền trượng của Viên Âm đang choáng tới, tức là mượn lực đánh địch. Chỉ nghe choang một tiếng lớn, điếc cả tai, lực khí của Viên Âm, Viên Nghiệp đều mạnh, cộng thêm lực đạo của Trương Thúy Sơn, khiến cho hổ khẩu của hai vị hòa thượng bị chấn động ứ máu. Viên Tâm vội xông tới tiếp cứu. Trương Thúy Sơn đưa chân ra móc một cái, lật chưởng phổ vào lưng y, lại là mượn lực đánh địch, mượn sức y đánh xông tới trước mà đẩy y ngã xuống. Trương Thúy Sơn cười khẩy nói: Muốn bắt ta đem về Thiếu Lâm tự ư? Chỉ e các vị phải khổ luyện vài năm nữa. Đoạn quay lưng bỏ đi. Viên Tâm bật dậy quát: Hung đồ, chớ hòng đào tẩu. Viên Âm và Viên Nghiệp cũng đuổi theo chàng. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm: Ba lão hòa thượng này cứ quấn lấy chân mình mãi thế này, chẳng lẽ phải đánh chết họ? Liền đề khí thi triển kinh không vọt đi. Viên Tâm và Viên Nghiệp hò hét ầm ĩ đuổi theo. Kinh công của họ không bằng Trương Thúy Sơn, chỉ vừa hét to: Bắt lấy hung thủ giết người, ác tặc đừng hòng tẩu thoát. Vừa cứ chạy đuổi theo chàng trên bờ hồ, Trương Thúy Sơn cười thầm trong bụng nghĩ: Các ngươi đuổi sao kịp ta? Bỗng nghe Viên Tâm và Viên Nghiệp không hẹn mà cùng kêu ối một tiếng. Viên Tâm cùng rú lên tiếng đau đớn, tự hồ bị trúng thương nặng. Trương Thúy Sơn kinh ngạc ngoảnh lại, chỉ thấy ba hòa thượng lấy tay ôm mắt bên phải, tự hồ mắt đó bị trúng ám khí. Quả nhiên, nghe Viên Tâm lớn tiếng quát: Họ Trương kia, ngươi có giỏi thì đánh mù nốt mắt trái của ta đi. Trương Thúy Sơn càng ngạc nhiên hơn, chẳng lẽ mắt phải của y đã bị người nào đó làm mù rồi ư? Rốt cuộc là ai ám trợ mình vậy nhỉ? Chợt nghĩ ra, bèn gọi: thất đệ, đệ ở đâu? Trong võ đan thất hiệp, Mạc Thanh Cốc là người sử dụng ám khí tài tình hơn cả, nên Trương Thúy Sơn mới đoán là thất đệ đã tới. Chàng gọi mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Trương Thúy Sơn vội chạy một vòng quanh mấy cây liễu lớn ven hồ, song cũng chẳng thấy một bóng người. Viên Nghiệp bị bắn mù một mắt, tức giận điên cuồng, bất kể sống chết, muốn xông lên liều mạng với Trương Thúy Sơn. Nhưng Viên Âm biết, dù có lành lặn cả hai mắt, ba người họ cũng chẳng thể địch nổi Trương Thúy Sơn, nên níu giữ Viên Nghiệp lại. Viên Nghiệp sư đệ, việc báo thù đâu phải chuyện nhất thời, vụ này dù ta và sư đệ có bỏ qua, thì Phương Trượng và hai vị sư thúc cũng chẳng bỏ qua đâu. Trương Thúy Sơn thấy ba hòa thượng không đuổi theo chàng nữa, thì lòng đầy nghi hoặc. Người nấu mình trong bóng tối ám trợ ta là ai? Chàng không dám ở lại lâu bên bờ hồ, vội rảo bước trở về khách điếm. Được hơn 10 trượng, bỗng thấy đám lau sậy bên hồ không ngừng chao động. Lúc này không có gió, lau sậy chao động, hẳn là có người nấp bên trong. Trương Thúy Sơn nhẹ bước tới gần, đang định lên tiếng hỏi, thì trong đám lau sậy có một người nhảy vọt ra, vung đao bổ xuống đầu chàng, miệng thét to, ngươi không chết thì ta chết. Trương Thúy Sơn né nghiêng người, chân đá lên, trúng cổ tay kẻ kia. Cây đao vụt khỏi tay y, nhoáng một vệt sáng, cây đao ấy đã rơi tõm xuống hồ. Nhìn kẻ kia, thấy mặt tăng bào, đầu trọc, lại là hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Trương Thúy Sơn quát, ngươi làm trò gì ở đây? Chỉ thấy trong đám lâu còn ba người nữa, không biết là người chết hay bị thương. Chàng nghĩ hòa thượng này võ công tầm thường, chẳng có gì đáng ngại, bèn bước lên mấy bước, cúi xuống nhìn cho rõ, thì ra ba người kia chính là Đô Đại Cẩm và hai tiêu đầu chúc sử của Tiêu Cục Long Môn. Trương Thúy Sơn kinh ngạc nói, Đô Tổng Tiêu Đầu, ngươi làm sao? Vừa dứt lời, y đã nhảy lên, hai tay túm chặt lấy ngực áo của Trương Thúy Sơn, nghiến răng nói, ác tặc, ta chẳng qua giữ lại có 300 lạng vàng, vậy mà ngươi cũng hạ độc thủ. Trương Thúy Sơn nói, ngươi làm gì vậy? Chàng định thi triển cầm nã pháp thoát ra, thấy Đô Đại Cẩm ở khóe mắt, khóe miệng đều có máu tươi. Lúc này tuy trời tối, nhưng hai người cách nhau chưa đầy nửa thước, chàng nhìn khá rõ, ngạc nhiên hỏi, ngươi bị nội thương hay sao vậy? Đô Đại Cẩm quay sang hòa thượng kia nói, sư đệ hãy nhìn cho rõ, đây là Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Thúy Sơn, chính là hung thủ giết người, sư đệ mau chạy đi, chạy ngay đi, chớ để hắn đuổi kịp. Đoạn hai tay y nắm chặt ngực áo Trương Thúy Sơn, dùng đầu đập thật mạnh vào trán chàng, cho cả hai cùng vỡ đầu mà chết. Trương Thúy Sơn vội hai tay xoay qua, đẩy vào vai Đô Đại Cẩm, chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo chàng bị rách toạc một mạng lớn. Đô Đại Cẩm thì ngã văng xuống đất. Trương Thúy Sơn tuy rất gan dạ, nhưng tối nay gặp bao nhiêu chuyện quái dị, thần sắc của Đô Đại Cẩm lại trông rất đáng sợ, nên bất giác tim chàng đập thình thịch, cúi xuống nhìn, thấy hai mắt Đô Đại Cẩm đã trợn trừng, khí đã tuyệt, vậy là y bị nội thương quá nặng từ trước, chứ một cái đẩy của chàng vào vai y làm sao đủ giết chết y. Vị hòa thượng kia thất thanh kêu lên, ngươi lại giết Đô sư huynh. Đoạn quay mình chạy thục mạng, nhưng vì kinh hoảng và vội vã mới được vài bước đã ngã sóng xoài. Trương Thúy Sơn lắc đầu, thấy hai tiêu đầu chúc sử chân ngâm trong nước hồ chết đã lâu, nhìn ba thi thể bất giác thương cảm. Chàng với Đô Đại Cẩm tuy không có giao tình, việc Tiêu Cục Long Môn hộ tống Du Đại Nham cũng không chu đáo, khiến chàng rất căm giận. Song nhìn ba người họ chết một cách oan ức khó hiểu như thế, chàng khó tránh khỏi thương cảm. Chàng đứng bên bờ hồ giây lát, bỗng nghĩ thầm, Đô Đại Cẩm có nói ác tặc, ta chẳng qua giữ lại có 300 lạng vàng, vậy mà ngươi cũng hạ độc thủ. Mình bảo y đem 2.000 lượng vàng cứu tế dân bị nạn, chắc y tiếc của nên giữ lại 300 lượng. Đừng nói là mình hoàn toàn không hay biết, mà dẫu có biết thì mình cũng chỉ cười một tiếng, có lẽ nào vì chuyện đó mà làm khó cho y. Chàng nhấc thử cái bọc sau lưng Đô Đại Cẩm, quả nhiên thấy nó nặng chình chịch, mở ra có mấy thoi vàng lăn ra cạnh mặt Đô Đại Cẩm. Lúc này chàng chợt nhận thấy nhân sinh vô thường, vì tổng tiêu đầu này suốt đời vất vả, ngàn dặm bôn ba, liều thân trên đường đao mũi kiếm, chẳng qua cố kiếm được một số vàng, bạc, giờ thì vàng bạc lăn lóc ngay trước mặt đó, nhưng y nào có được hưởng dụng. Lại nghĩ mới rồi, chàng dốc sức kịch chiến với ba hòa thượng Thiếu Lâm, tuy toàn thắng, nhưng tiếng anh hùng nhất thời, nhưng 100 năm nữa, so với Đô Đại Cẩm, thì cũng có khác gì đâu. Nghĩ đến đó, chàng bất giác thở dài buồn bã. Bỗng dưng có tiếng đàn tình tang từ mặt hồ vẳng tới. Trương Thúy Sơn ngẩng đầu lên, thấy người đang gảy đàn trên thuyền chính là thiếu niên Văn Nhân mà chàng đã thấy ở dưới hồ trước cửa Tiêu Cục Long Môn ban đầu. Nhìn ba thi thể dưới chân, nếu chiếc du thuyền kia lại gần, người kia trông thấy ắt kinh hoảng kêu lên, tuần binh Mông Cổ nghe thấy sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Chàng đang định bỏ đi, bỗng nghe văn nhân trên thuyền gảy nhẹ ba tiếng đàn, rồi y ngẩng lên nói: "Huynh đài đã có nhã hứng du ngoạn trên hồ canh khuya, sao không xuống thuyền chơi?" Đoạn vẫy tay một cái, từ phía lái thuyền có một người chờ sẵn nhõm dậy, đẩy hai mái chèo, đưa thuyền bơi vào gần bờ. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, người kia từ đầu tới giờ vẫn ở trên hồ, có lẽ y nhìn thấy gì chăng, tại sao mình lại không hỏi thăm y thử xem? Nghĩ vậy, chàng đi lại phía mé nước, đợi chiếc thuyền tới gần, liền nhẹ nhàng nhảy xuống mũi thuyền. Chàng thư sinh trên thuyền đứng dậy, mỉm cười, chắp tay hành lễ, tay trái chìa ra phía đối diện, mời khách ngồi. Dưới ánh đèn lồng, che bằng vải sa màu xanh, trong thư sinh kia, tay trắng ngần, trắng hơn cả tuyết, mặt ngọc hơi gầy, mi cong, mũi thẳng, lúc cười thì má lúm đồng tiền. Nhìn xa, ngỡ là một công tử phong lưu nhàn nhã, bây giờ đối diện mới thấy rõ là một mỹ nữ giả trai. Trương Thúy Sơn tuy là người phóng khoáng tự nhiên, nhưng theo quy củ sư môn, chuyện nam nữ ngăn cách rất chặt chẽ. Võ đang thất hiệp, hành tẩu giang hồ, về phương diện nữ sắc, ai nấy đều nghiêm cẩn. Nay thấy đối phương là một thiếu nữ, chàng liền ngạc nhiên, hai má đỏ bừng, đứng ngay dậy, nhảy trở lại bờ, chắp tay nói: "Tại hạ không biết cô nương cải nam trang, vô ý mạo muội." Thiếu nữ không nói gì, chỉ nghe tiếng mái chèo khuấy nước, con thuyền lặng lẽ bơi ra giữa hồ, thiếu nữ thì gảy đàn mà hát. Nhã hướng kia đêm nay đã tận, mong đêm mai lại đến cùng nhau. Lục hòa tháp dưới chân cầu, bên cây liễu rủ, thuyền câu đón chờ. Quân tử hỡi, nếu chàng không ngại, tới nơi kia du ngoạn một phen. Con thuyền xa dần, lời ca cũng nhỏ dần, chỉ thấy sóng nước dao động, ngọn đèn chỉ còn bằng hạt đổ, chìm lẫn vọt sắc nước trong đêm. Sau một phen kịch chiến, giữa kiếm ảo đao quang, gió tanh, mưa máu, bỗng dưng gặp cảnh lạ lướt phiêu diêu như thế, Trương Thúy Sơn lặng người đứng tần ngần trên bờ hồ, bất giác lòng thấy nao nao, hơn nửa canh giờ sau mới trở về khách điếm. Hôm sau, trong thành Lâm An, vụ đại huyết án mấy chục nhân mạng ở tiêu cục Long Môn lan truyền ra, ai ai cũng biết. Trương Thúy Sơn dáng người nho nhã nên không một ai nghi ngờ chàng. Từ sáng tới chiều, chàng nhàn du khắp phố phường, đền miếu, nghe ngóng tin tức của nhị sư huynh Du Liên Châu và thất đệ Mạc Thanh Cốc, nhưng đi cả buổi cũng chẳng tìm được ký hiệu liên lạc nào của võ đang thất hiệp. Đến chiều tà, trong lòng lại rộn lên tiếng hát của người thiếu nữ: "Nhã hướng kia đêm nay đã tận, mong đêm mai lại đến cùng nhau. Lục hòa tháp dưới chân cầu, bên cây liễu rủ thuyền câu đón chờ. Quân tử hỡi, nếu chàng không ngại, tới nơi kia du ngoạn một phen." Hình ảnh thiếu nữ cứ chập chờn ẩn hiện trong óc chàng. Chàng nghĩ thầm, mình giữ đúng lễ thì gặp nàng một lần cũng có sao đâu. Giả có nhị sư ca và thất sư đệ đi cùng thì hay quá. Nhưng lúc này, trừ việc hỏi thăm thiếu nữ kia, không còn nơi nào khác có thể nghe ngóng để tìm ra chân tướng án mạng đêm qua. Dùng bữa xong, chàng nhắm hướng tháp Lục Hòa bên sông Tiền Đường, đi tới.